Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ngày làm việc thứ hai Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2030.
Nhiều kỳ vọng ở kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14.
Thái Nguyên đạt giải nhì toàn đoàn chung kết toàn quốc hội thi giai điệu tuổi Hồng lần thứ 12 năm 2022.
Kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống Hội cựu chiến binh Việt Nam. Chương trình có bài viết Hội cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 6 tháng 12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tổ chức bước sang ngày làm việc thứ 2 và bế mạc hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy Thái Nguyên. Trên 29.000 cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh tham gia hội nghị. Trong ngày học tập quán triệt thứ hai, hội nghị nghe hai chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Với tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện hội nghị lần thứ 6, cùng sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Thưa quý vị, đúng như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc hội nghị Trung ương 6 khóa 13, nghị quyết hội nghị Trung ương lần này đã cụ thể hóa toàn bộ những nội dung cốt lõi, những vấn đề lớn được nêu trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bởi vậy, trong ngày thứ hai của Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 khóa 13, hai nội dung được quán triệt là định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 tới 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được đông đảo cán bộ đảng viên trên địa bàn tiếp tục quan tâm, theo dõi, học tập và đánh giá cao. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Trong hệ thống quy hoạch quốc gia, quy hoạch tổng thể quốc gia có vị trí trung tâm, vai trò nền tảng, là cơ sở để lập các quy hoạch khác. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là vấn đề rất mới, rất khó, rất nhạy cảm và chưa có tiền lệ. Ngoài việc được coi là công cụ quản lý hữu hiệu, quy hoạch tổng thể quốc gia còn là cơ sở để quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, cũng như để lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tỉnh. Bởi vậy, việc ban hành định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được cán bộ đảng viên đồng tình đánh giá cao. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên cho biết sự cần thiết phải ban hành quy hoạch.
Vấn đề manh mún, trùng chéo, vấn đề chia cắt đã tạo ra cái sức yếu của nền kinh tế. Và tầm nhìn này đã được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xây dựng quy hoạch phát triển vùng. Đây là cái bước chuẩn bị rất quan trọng. Và nghị quyết lần này, vấn đề quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ đặt ra một cái tầm nhìn mới để đưa đất nước chúng ta có một cái điều kiện để phát triển theo một cái chuỗi liên kết nội bộ và đặt ra vấn đề cải cách hành chính về thể chế chính sách của vùng để tạo ra cái sức mạnh tổng thể của quốc gia.
Để khắc phục tính dàn trải, định hướng quy hoạch quốc gia được xây dựng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển 4 vùng động lực quốc gia và 4 cực tăng trưởng. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng sẽ từng bước xây dựng, hình thành vùng động lực tại các vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ, vùng Tây Nguyên. Đây là điều kiện thuận lợi để Thái Nguyên nắm bắt và phát huy vai trò, vị thế trung tâm vùng. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên cho biết tác động của quy hoạch tới Thái Nguyên.
Sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên đặt trong cái không gian phát triển của vùng sẽ tạo ra sức mạnh mới. Và chúng tôi cho rằng đây là một lợi thế rất quan trọng của tỉnh Thái Nguyên với cái sức mạnh về kinh tế, sức mạnh về nguồn nhân lực chất lượng cao và đặc biệt là cái địa chính trị quan trọng của tỉnh, thì tỉnh Thái Nguyên chúng ta sẽ được đặt trong một cái bối cảnh rất mới và đây là cái cơ hội phát triển trong tương lai.
Nhiều ý kiến cán bộ đảng viên đánh giá, trong 10 năm qua, từ năm 2011 đến năm 2020, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được nhiều kết quả thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên, với mục tiêu và tầm nhìn trở thành nước phát triển, vẫn cần cụ thể hóa những định hướng trọng tâm để tập trung thực hiện hiệu quả, nhất là gắn với xu thế chuyển đổi số và phát huy được các nguồn lực, trong đó có nguồn nhân lực. Tiến sĩ Lưu Bình Dương, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế và Du lịch, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khẳng định ý nghĩa của quy hoạch tổng thể quốc gia.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa bây giờ nó ở một cái tầm sâu hơn, hội nhập toàn diện hơn. Và đặc biệt ấy, đây là trong cái cách mạng công nghệ số hiện nay. Đây là một vấn đề mà trước đây khi chúng ta thông qua cái nghị quyết về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì chúng ta, cái bối cảnh kinh tế xã hội, thế giới nó chưa xuất hiện.
Đồng chí Ngô Như Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cho biết.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nó hơi khác biệt một chút. Đó là con người cần phải được đào tạo. Đào tạo đây có thể đào tạo một cách cơ bản từ trường lớp mà đặc biệt là các trường đại học. Cái thứ hai đào tạo từ thực tiễn. Thế thì cái đào tạo thực tiễn chúng ta vẫn đang làm, các doanh nghiệp vẫn đang làm. Thế nhưng mà theo cái chủ trương mà chúng ta phải làm chủ được các công nghệ lõi thì cái đào tạo bài bản từ trường lớp, đặc biệt các trường đại học là cái yếu tố đặc biệt quan trọng.
Những vấn đề được đề cập trong nghị quyết Trung ương 6 khóa 13 đã có chủ trương, chính sách và được tiến hành từ lâu. Nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn không ít hạn chế cần tiếp tục được thực hiện với những quyết tâm mới, quyết sách mới để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển. Với tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn đảng, toàn dân, tinh thần chỉ đạo của hội nghị lần thứ 6 khóa 13 sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Ngày 5 tháng 12 đã diễn ra hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn từ 2022 tới 2030 giữa tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Tập đoàn VNPT đã luôn đồng hành hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên thời gian vừa qua. Đồng chí khẳng định, với sự hỗ trợ của tập đoàn và các doanh nghiệp ngành viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 2.500 tuyến truyền dẫn nội tỉnh, 100% các tuyến truyền dẫn cáp quang được xây dựng đến các xã, 100% cơ quan tổ chức và 99% khu vực dân cư được kết nối Internet băng thông rộng cố định, mạng 5G cũng đã chính thức có mặt tại Thái Nguyên. Tỉnh đã triển khai hệ thống điều hành thông minh IoC, trong đó VNPT đã hỗ trợ triển khai hệ thống IoC tại thành phố Phổ Yên và thành phố Sông Công. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được xây dựng kết nối từ trung ương về tỉnh và tới 100% đơn vị cấp huyện và xã trên địa bàn. Tỉnh cũng đã triển khai các ứng dụng Xây Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, số tay đảng viên điện tử, giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số và thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính của tỉnh. Thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Tập đoàn VNPT sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thái Nguyên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn từ 2022 tới 2030 giữa tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn VNPT với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
Thưa quý thính giả, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 là kỳ họp thường kỳ cuối năm. Tuy nhiên, cũng với tính chất của kỳ họp cuối năm sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo, kỳ họp nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của đông đảo cử tri và một kỳ họp với nhiều kết quả quan trọng, tích cực, định hướng phát triển lâu dài. Ghi nhận của phóng viên Thu Trà trước ngày khai mạc kỳ họp.
Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2022 của chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp, đồng thời thảo luận và quyết định các nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2023. Quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó sẽ xem xét ban hành một số cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ cơ sở và người dân. Các vấn đề liên quan đến kỳ họp, cử tri toàn tỉnh đã nắm bắt thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các phương tiện truyền thông đại chúng. Do vậy, cử tri đặt niềm tin kỳ vọng vào thành công của một kỳ họp sẽ quyết định nhiều vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bà Giang Thị Kim Quy, tổ dân phố 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên bày tỏ.
Trước khi kỳ họp diễn ra thì cũng theo như thông lệ là chúng tôi cũng nắm được những cái thông tin mà kỳ họp sẽ cập nhật, ví dụ như đánh giá tình hình kinh tế xã hội, ví dụ như là những cái dự án, những cái quyết định quan trọng mà sẽ tiến hành trong cuộc họp hay là những cái cơ chế chính sách để đảm bảo cho cái sự phát triển an sinh xã hội. Thế và chúng tôi thì luôn luôn tin tưởng vào những cái quyết đáp của những đại biểu.
Ông Trần Xuân Viện, tổ dân phố 6, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên kỳ vọng.
Tôi cũng là rất kỳ vọng là với sự lãnh đạo của sát sao, quyết liệt của thường trực hội đồng dân cũng như các hoạt động của các đại biểu hội đồng dân cũng như là của Ủy ban Nhân dân thì tôi tin chắc rằng là trong những thời gian tới thì sẽ hoàn thành tốt các cái bằng những nhiệm vụ giải pháp rất cụ thể, quyết liệt và với sự đồng lòng chung sức của toàn dân thì sẽ đạt được những thành tựu rất là đáng phấn khởi.
Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận đối với 48 báo cáo tờ trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Dự kiến thông qua 32 dự thảo nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết thường kỳ và 25 nghị quyết chuyên đề. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã hoàn thành. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đã được các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tích cực thẩm tra, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương thực hiện các nội dung chuẩn bị, đảm bảo cho kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn và kỳ vọng của cử tri. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Sẽ xem xét đối với 17 báo cáo công tác năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả công tác năm 2022, phân tích đầy đủ các yếu tố tác động ảnh hưởng cũng như là những tồn tại hạn chế thì các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận để thông qua các cái nhóm mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và quyết định các nhóm giải pháp, nhiệm vụ để đảm bảo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 cũng như là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Quyết định các cái vấn đề quan trọng liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính ngân sách, đầu tư công. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ quyết định các cái cơ chế chính sách để triển khai thực hiện các cái văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, mà các cái chính sách này thì có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và thông qua nhóm các nội dung liên quan đến tổng hợp, phân loại, giải quyết và giám sát ý kiến kiến nghị cử tri cũng như là thông qua cái báo cáo và giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Là kỳ họp cuối năm với khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung quan trọng, cử tri mong muốn các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trên cơ sở thực tiễn sinh động, phong phú của ngành, lĩnh vực và địa phương mình sẽ đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm, thời sự, đưa ra các quyết sách đúng đắn để góp phần làm nên thành công của kỳ họp, tiếp tục đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển theo tinh thần nghị quyết Đại hội 20 của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị thính giả, buổi sáng trời nhiều mây, đến trưa và chiều cường độ mây giảm, có nắng nhẹ, cảm giác rét khô với mức nhiệt trong ngày từ 13 đến 18 độ. Đó là hình thái thời tiết các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên ngày 6 tháng 12. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, trời rét. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, trời rét, vùng núi huyện Võ Nhai trời rét đậm. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, trời rét, vùng núi huyện Định Hóa trời rét đậm. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, trời rét. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, có nắng nhẹ, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ, trời rét đậm.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 5 tháng 12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là tác động của cuộc xung đột Nga và Ukraine, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, công tác đối ngoại nhân dân và phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam, mô hình tổ chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đa phương. Các đại biểu cũng trao đổi thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, hoạt động hiệu quả.
Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số, năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã tăng cường tập huấn về nhân lực số. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng chuyển đổi số cho 250 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, 3.000 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục và 352 cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, triển khai chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã. Đã có gần 1.000 cán bộ là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã, công chức quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp xã được bồi dưỡng trực tuyến. Thông qua kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia trên Zalo, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai phổ cập kỹ năng số đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, đồng thời hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân sử dụng kênh Zalo chuyển đổi số quốc gia trên điện thoại thông minh để cập nhật thông tin mới nhất về chuyển đổi số.
Tối 5 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ bế mạc hội thi giai điệu Tuổi Hồng toàn quốc năm 2022. Đoàn Thái Nguyên đã xuất sắc đạt giải nhì toàn đoàn. Vòng chung kết hội thi giai điệu Tuổi Hồng toàn quốc năm 2022 quy tụ 13 đoàn dự thi đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Hà Nội, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh. Với 65 tiết mục biểu diễn ở 3 thể loại ca, múa, nhạc được tuyển chọn từ 6 trên 8 cụm thi đua. Đây là những tập thể, những tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn qua các vòng thi. Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tham gia chung kết hội thi với chương trình nghệ thuật gồm 5 tiết mục ca múa nhạc mang chủ đề bài ca văn hóa học đường, đã thực hiện đúng thể lệ cuộc thi với những tiết mục đảm bảo chất lượng nghệ thuật, giữ được những nét văn hóa đặc trưng vùng miền và mang phong cách tươi trẻ của tuổi học trò. Kết quả chung cuộc, đoàn Thái Nguyên đã đạt giải nhì toàn đoàn với 2 huy chương vàng cho tiết mục múa độc lập, lập trình ước mơ và màn hát múa tuổi hồng học trò, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Hội thi giai điệu Tuổi Hồng là hoạt động dành cho học sinh phổ thông toàn quốc được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục, góp phần đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, là dịp để các học sinh giao lưu, học hỏi, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các nhà trường.
Thưa quý thính giả, hiện nay bắt đầu bước vào mùa khô hanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để chủ động phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đang cùng chính quyền các địa phương tích cực triển khai thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Phản ánh của phóng viên Mạnh Hùng.
Hiện nay, hạt kiểm lâm Võ Nhai đang quản lý và bảo vệ hơn 65.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ là hơn 15.000 ha, rừng sản xuất là gần 31.000 ha và rừng đặc dụng là trên 18.000 ha. Thời gian gần đây, hạt kiểm lâm Võ Nhai đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa cháy rừng nên hạn chế tối đa các vụ cháy rừng. Để tiếp tục duy trì giữ rừng an toàn, không xảy ra cháy, hạt kiểm lâm Võ Nhai chủ động phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, Ủy ban Nhân dân các xã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm còn nhiều rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Anh Nguyễn Đức Quế, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai cho biết công tác phối hợp.
Chỉ đạo xuống từng kiểm lâm địa bàn để tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch, kiểm tra, truy quét, cũng như là tham mưu cho đoàn huyện ban hành các văn bản chỉ đạo trong những công tác quản lý bảo vệ rừng. Các chủ rừng là hộ gia đình lập phương án phòng cháy rừng.
Còn đối với hạt kiểm lâm huyện Phú Bình, đơn vị thường xuyên rà soát hiện trạng rừng, cập nhật diễn biến rừng và công tác quản lý rừng, chỉ đạo công tác kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy rừng cao, tuyên truyền người dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong những ngày nắng nóng, khô hanh kéo dài. Cùng với đó, hạt kiểm lâm huyện Phú Bình đã được trang bị máy bơm nước có công suất lớn và 2 máy thổi để thổi lá, rác, tạo thành vành đai an toàn, sẵn sàng ứng cứu chữa cháy rừng nếu xảy ra. Tình trạng các thiết bị chuyên dùng chữa cháy đang hoạt động bình thường do được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và vận hành. Bà Nguyễn Thị Thúy, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Phú Bình cho biết.
Công tác quản lý bảo vệ rừng thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát địa bàn, tham mưu cho chính quyền cơ sở quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có, đảm bảo theo đúng quy định. Đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2025.
Mùa hanh khô thường kéo dài từ tháng 10 năm nay đến hết tháng 4 năm sau, nên việc chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng cần có sự vào cuộc của cả lực lượng chức năng và chủ rừng. Với phương châm phòng ngừa là chính, chữa cháy phải kịp thời và có hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Ngày 5 tháng 12, huyện Phú Bình đã khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm ô cốp của địa phương. Điểm trưng bày có tổng diện tích 70m² được giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm ô cốp do các cơ sở, hợp tác xã trên địa bàn huyện sản xuất như dầu lạc, dầu mè đen của hợp tác xã nông nghiệp Quang Hà, thị trấn Hương Sơn và hợp tác xã trồng và chế biến nông sản Đỗ Viện, xã Tân Khánh. Cao ngựa bạch Cao Hiêu, hợp tác xã nuôi hiêu cựu chiến binh Trọng Hùng, xã Tân Hòa. Gạo nếp Thầu Dầu, tương nếp xã Úc Kỳ, nem bùi Hải Tuyết, xã Thượng Đình. Đây là các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ô cốp từ 3 đến 4 sao, có mẫu mã đa dạng, giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, các loại rau xanh, củ quả được trồng chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp cũng được bày bán và giới thiệu, giúp người tiêu dùng thêm sự lựa chọn. Hiện nay, Phú Bình là địa phương có sản phẩm ô cốp đa dạng nhất của tỉnh Thái Nguyên với 7 sản phẩm ô cốp đã được công nhận. Năm 2021, 8 sản phẩm ô cốp năm 2022 đã chấm qua 2 lần, chờ quyết định công nhận.
Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, tuy nhiên kinh tế của tỉnh trong năm 2022 vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, thủy sản. Theo đó, cơ cấu khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 58,9%, khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 30,5%, khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,06%.
Thưa quý khán giả, từ nhiều năm nay, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi đã trở thành một phong trào lớn trong hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh. Phong trào đã đi vào cuộc sống lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực thôi thúc các cựu chiến binh vượt lên khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình tại thành phố Thái Nguyên nhân kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống Hội cựu chiến binh Việt Nam.
Năm 2018, cựu chiến binh Vũ Thanh Bình, xóm Gò Chè, xã Hướng Thượng đầu tư xây dựng trang trại nuôi vịt Pháp lấy trứng. Sau 4 năm phát triển, hiện nay trang trại gia đình ông Bình có diện tích trên 5.000m² chuồng trại, quy mô trên 10.000 con vịt. Thu nhập từ tiền bán trứng sau khi trừ chi phí được hơn 300 triệu đồng một tháng. Cựu chiến binh Vũ Thanh Bình chia sẻ.
Trong giai đoạn đầu gia đình xây dựng thì cũng báo cáo là nó rất là khó khăn. Khó khăn về cái kỹ thuật, về tất cả nguồn vốn cũng được cái trong chi hội là cũng có cái động viên, và thứ hai là tạo cái điều kiện để cho gia đình và hội viên như chúng tôi để phát triển. Hiện tại chúng tôi giờ gia đình có 3 trại thì nuôi vào hơn 10.000 con. Thì tới đây đang phát triển nuôi thêm một trại nữa khoảng độ 5.000 con nữa.
Để thúc đẩy phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội cựu chiến binh xã Cao Ngạn đã thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi với hơn 20 hội viên. Thông qua hoạt động của cựu chiến binh, các cách làm hay trong phát triển kinh tế đã được các hội viên cựu chiến binh nhân rộng, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Cựu chiến binh Ngô Văn Sơn, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Xây dựng trang trại xong thì mình phải hướng dẫn cho anh em, thứ nhất là về vấn đề chăn nuôi, kỹ thuật ra làm sao, và cái hướng định hướng là thả gà ở đâu và bán như thế nào, có thị trường ra sao, và anh em cũng đạt kết quả tương đối tốt, ổn định.
Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên hiện có gần 21.000 hội viên. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, đồng thời phối hợp với các ngân hàng làm thủ tục cho hàng nghìn lượt gia đình cựu chiến binh vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ đạt hơn 33 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều gia đình cựu chiến binh đã có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, 23 trên 32 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không còn hộ gia đình cựu chiến binh nghèo. Ông Cao Xuân Kiên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên, nói về hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế tại địa phương.
5 năm trước ấy, tỷ lệ hộ nghèo ấy thì là của Hội Cựu chiến binh xã Hướng Thượng thì khoảng 2,5%. Đến bây giờ thì còn khoảng độ 1,15%. Năm 2023 này là chúng tôi sẽ phấn đấu là sẽ giảm được 2 hộ nghèo.
Ông Lã Đức Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết về định hướng trong thời gian tới.
Trong những năm tiếp theo, Thường trực Thành hội đã xây dựng kế hoạch tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn vốn vay từ Trung hội, từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức cơ sở hội để áp dụng vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, phát huy hiệu quả những mô hình có hiệu quả nhân rộng trong toàn thành phố để thực hiện trong những năm tiếp theo.
Với phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã góp phần giải quyết hiệu quả bài toán giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho các hội viên và xây dựng nông thôn mới ở địa phương ngày càng phát triển.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, có nơi dưới 10 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ phía Bắc 15 đến 22 độ, phía Nam 18 đến 22 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện Thu Thảo, Trịnh Phương, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.
Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12 năm 2022. Có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2022, bàn giải pháp năm 2023 và quyết định những cơ chế chính sách tạo động lực phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Tại kỳ họp này, Hội đồng dân tỉnh Thái Nguyên sẽ xem xét thảo luận đối với 48 báo cáo tờ trình do Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng dân tỉnh và các ban của Hội đồng dân tỉnh trình, dự kiến thông qua 32 dự thảo nghị quyết bao gồm 7 nghị quyết thường kỳ và 25 nghị quyết chuyên đề. Trong đó có nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và là cơ sở định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, các cơ chế chính sách mới và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp của Hội đồng dân tỉnh cũng là những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp lần này. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ thực hiện truyền hình trực tiếp phiên khai mạc chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp trên kênh TN1 và TN2 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút buổi sáng và từ 13 giờ 30 buổi chiều các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12. Đồng thời phản ánh đậm nét các nội dung kỳ họp trong chương trình thời sự của đài. Trân trọng mời quý khán giả quan tâm theo dõi.